Kinh Ví Dụ Cái Gương. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Bodhiya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Bodhiya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau: nếu có tỳ kheo nào trước mặt Tôn giả Bodhiya Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, Tôn giả Bodhiya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn, dứt tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Bodhiya Phaguna, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, dứt tội ngay. Tôn giả Bodhiya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy. Có một tỳ kheo khác đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Tôn giả Bodhiya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bodhiya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau: nếu có tỳ kheo nào trước mặt Tôn giả Bodhiya Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, Tôn giả Bodhiya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn và phân tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Bodhiya Phaguna, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn và phân tội ngay. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bodhiya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. Thế Tôn gọi một tỳ kheo khác và bảo: này tỳ kheo, hãy đi nhân danh ta cho gọi tỳ kheo Bodhiya Phaguna. Hiền giả Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả. Bạch Thế Tôn: vâng. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Bodhiya Phaguna. Khi đến xong, liền thưa Tôn giả Bodhiya Phaguna: hiền giả Bodhiya Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả. Vâng, hiền giả. Tỳ kheo Bodhiya Phaguna vâng đáp tỳ kheo ấy, đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Bodhiya Phaguna đang ngồi xuống một bên: này Phaguna, có đúng sự thật không? Như lời người ta đồn là ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Người ta đồn ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau: nếu tỳ kheo nào trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni ấy, ông liền phẫn nộ, bất mãn, vâng tội ngay. Nếu tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu ông, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vâng tội ngay. Này Phaguna, có phải ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy? Bạch Thế Tôn, có như vậy. Này Phaguna, có phải ông là thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này Phaguna, thật không xứng đáng cho ông, một thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni ấy, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: mong rằng tâm của ông sẽ không bị biến nhiệt, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mận, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, Nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh những tỳ kheo ni ấy, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến diệt, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mật, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, một thời các tỳ kheo của ta có tâm rất thuần thục hoan hỷ. Này các tỳ kheo ở đây, ta bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ta theo hạnh nhất tọa thực. Chư tỳ kheo, sống theo hạnh nhất tọa thực, ta cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiệt và sảng khoái. Chư tỳ kheo, các người hãy sống theo hạnh nhất tọa thực. Chư tỳ kheo, các người theo hạnh nhất tọa thực, thời các người sẽ cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiệt và sảng khoái. Chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, một chiếc xe đang đậu thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngựa các con ngựa đáng được điều ngựa. Leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy bất niệm nơi các tỳ kheo ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy, các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp luật này. Chư tỳ kheo, cũng như gần một thôn làng hay thị trấn nhỏ, có ngôi rừng cây ta la lớn, ngôi rừng bị các cây leo y lam bao phủ. Có một người đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muốn hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phường cho ngôi rừng. Người ấy chặt đứt các nhánh cây cong thiếu hạnh sinh lực, vứt chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn dẹp trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các nhánh cây ta la thẳng thắn, khéo bọc. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, ngôi rừng như vậy được trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các người hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy, các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp luật này. Chư tỳ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này, có một nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư tỳ kheo, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ Vedehika. Nữ gia chủ Vedehika là hiền thuận, nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận, nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa. Chư tỳ kheo, nữ gia chủ Vedehika có người nữ tỳ tên là Kali. Người này khéo tay, siêng năng và làm việc cẩn thận, chu toàn, Chư tỷ kheo, nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: chủ của ta được tiếng đồn tốt đẹp khởi lên như sau. Nữ gia chủ Vedihika là hiền thục, nữ gia chủ Vedihika là du thuận, nữ gia chủ Vedihika là ôn hòa. Không biết nữ chủ của ta có nội sân mà không tỏ lộ, hay không có nội sân, hay vì công việc ta làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta. Chư tỷ kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư tỳ kheo, nữ gia chủ Vedihika nói với nữ tỳ Kali: này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì ạ. Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn trừng mắt. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: nữ chủ của ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư tỳ kheo, nữ chủ Vedihika nói với nữ tỳ Kali: này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, thốt lên những lời bất mãn. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: nữ chủ của ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vì ta hãy thử thêm nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư tỳ kheo, nữ chủ Vedihika nói với nữ tỳ Kali: này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, đang cầm cái then gài ngựa đánh một cú trên đầu nữ tỳ khiến bể đầu. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali với đầu bể máu chảy liền đi kể lể với các nhà láng giềng: hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục, hãy xem việc làm của nữ chủ nhu thuận, hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa. Sau nữ chủ nói với nữ tỳ độc nhất: hôm nay ngươi dậy trễ, được phẫn nộ bất mãn, đang cầm then dài cửa đánh tôi một cú trên đầu khiến bể đầu. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedihika. Nữ chủ Vedihika là độc ác, nữ chủ Vedihika là không nhu thuận, nữ chủ Vedihika là không ôn hòa. Cũng vậy, chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, trong khi chưa bị những lời nói bất ngã ý xúc phạm. Và chư tỳ kheo, chỉ khi nào tỳ kheo bị những lời nói bất cả ý xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. Chư tỳ kheo, ta không gọi một tỳ kheo là dễ nói khi vị ấy dễ nói về các vật dụng như y áo, món ăn, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Khi vị ấy thành tựu được tánh dễ nói, vì sao vậy? Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, thức ăn, xà tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. Chư tỳ kheo, tỳ kheo nào tôn trọng pháp, cung kính pháp, sùng kính pháp trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói, vì ấy ta mới gọi là dễ nói. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy suy nghĩ, chỉ vì tôn trọng pháp, cung kính pháp, dùng kính pháp, chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói. Chư tỷ kheo, các người phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các người có thể dùng khi nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, chân thật hay không chân thật, nhu duyên hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với tự tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói lời chân thật hay nói lời không chân thật. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói lời nhu duyên hay nói lời thô bạo. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, ở tại đây các người cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biên nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân bận, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu, với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biên mạng cùng khắp thế giới với tâm câu hữu, với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỷ kheo, như vậy các người cần phải học tập. Chư tỷ kheo, ví như một người đến cầm sẹt và hút, nói như sau: tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa. Và người ấy đào chỗ này chỗ kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩa: ngươi trở thành không phải đất, ngươi trở thành không phải đất. Chư tỷ kheo nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải đất chăng? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ấy bị bệnh hoạn và bị thất bại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác: đúng thời hay phi thời, hay với sân tâm. Các tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay với sân tâm. Các tỷ kheo, ở tại đây các ông cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mận, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mạng người này với tâm câu hữu, với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biến mạng cùng khắp thế giới với tâm câu hữu, với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một người đến cầm màu sơn, màu vàng, màu xanh sậm hay màu đỏ tím, người ấy có thể nói như sau: ta sẽ biết các hình sắc trên hư không này, ta sẽ làm cho các hình sắc hiện hiện. Các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình sắc hiện hiện được không? Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy được. Ở đây không dễ gì viết các hình sắc và làm hình sắc hiện hiện, trước khi người ấy bị bệnh hoạn và bị thất bại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác đúng thời hay phi thời, hay với sân tâm như trên, và với người này là đối tượng ta sống biên bạc cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với tự quảng đại vô biên không hận không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một người đơn cầm một bó cỏ khô đang cháy và nói như sau: ta với bó cỏ khô đang cháy này sẽ hâm nóng và đun sôi sông Hằng này. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được không? Bạch Thế Tôn: không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: vì sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được trước khi người ấy mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với các người khác đúng thời hay phi thời, hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay với sân tâm như trên, và với người này là đối tượng ta sống biên bạc cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với tự quảng đại vô biên không hận không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một cái bị bằng da mèo đã được thuộc chính, khéo thuộc, kéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, và một người đến cầm gậy hay cầm mẻ sành và nói như sau: ta sẽ lấy cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, phát ra tiếng xì tiếng sọc. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể với cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, phát ra tiếng xì tiếng sọc được không? Bạch Thế Tôn: không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, không dễ gì làm cho cái bị ấy phát ra tiếng xì tiếng sọc được trước khi người ấy bị bệnh hoại và bị thất bại. Cũng vậy, chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ông có thể dùng khi nói với các người khác đúng thời hay phi thời, chân thực hay không chân thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với tự tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời chân thực hay nói lời không chân thực. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời du duyệt hay nói lời thô bạo. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, ở tại đây các ông cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến gì, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mật, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mạng người này với tâm câu hữu với tự, và với người này là đối tượng ta sống biến mạng cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với tự quảng đại vô biên không hận không sanh. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay cưa chân, dầu vậy nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của ta. Ở đây chư tỷ kheo, các ông phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mận, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với tượng, và với người này là đối tượng. Ta sống biên mạc cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với tượng, quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Và này chư tỷ kheo, nếu các ông luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các tỷ kheo, các ông có thấy loại ngôn ngữ nào dầu tế nhị hay thô bạo mà các ông không cảm nhận được chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, do vậy hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, và các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tin thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Ví Dụ Cái Cưa thứ 21.